Huyền Thiên, chương 622, Nữ thần, gocchuyenaudio.com. Trong mắt Nguyễn Hy Vũ vui mừng và hâm mộ, nàng là nữ nhân của Dương Thiên Lôi, cho nên nàng hiểu được địa vị của Trương Tử Hàm trong nội tâm của Dương Thiên Lôi. Trương Tử Hàm, là nữ nhân đầu tiên của Dương Thiên Lôi. Tuy Nguyễn Hy Vũ tự tin dung mạo của mình, nhưng không thể làm ảnh hưởng đến địa vị của Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ biết, kể cả nàng, trong chúng nữ không có ai có thể làm lay chuyển địa vị của nàng. Nếu như có thể so sánh, chỉ sợ chỉ có Nguyễn Hy Vũ nàng mới có khả năng so sánh một chút. Nhưng mà Nguyễn Hy Vũ không ghen ghét, thứ tự đến trước và sau, nhất là đến đầu tiên, đối với bất kỳ người nào, đều là trọng yếu nhất. Nàng vô duyên trở thành nữ nhân đầu tiên của Dương Thiên Lôi, chuyện này không thể nghịch chuyển, cũng không thể sửa đổi, chỉ cần Dương Thiên Lôi yêu nàng, cần gì phải so đo bên nhẹ bên nặng. Dưới tình huống Nguyễn Hy Vũ luân hồi muôn đời, cho rằng mình còn rõ phương diện này hơn Trương Tử Hàm, nhưng bây giờ, phát hiện chuyện ở Ngân Tuyết Thành, nàng đã đánh mất ưu thế này. Tiểu Vũ, đột nhiên ta cảm giác được ngươi nói đúng, hiện tại, hình như đã vượt qua khả năng can thiệp của chúng ta, ta làm mẫu thân, bản thân cho rằng mình là cao thượng, muốn điều khiển quỹ tích của hắn, không nghĩ tới, cuối cùng ta vẫn đánh giá thấp con của mình. Vận mệnh của hắn, không ai có thể điều khiển. Ta khẳng định, Nguyễn Hy Vũ nói, kiên định dị thường, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Kỳ Nhạ Yên, nói. Mẫu thân, ta muốn đi cùng hắn. Mẫu thân sẽ trở về, sau khi lịch lãm rèn luyện xong, nhắc nhở Thiên Lôi cẩn thận một chút, ngươi đi đi. Kỳ Nhạ Yên nói, ân, mẫu thân, ngươi yên tâm đi, không có việc gì đâu. Nguyễn Hy Vũ nói xong hai người nhìn nhau, liền biến mất trong hư không. Một ít mảnh vỡ quần áo màu đen, bay là tả ở trên hư không, từ từ rơi xuống. Rốt cuộc Nguyễn Hy Vũ khôi phục chân thân, thân ảnh khuynh quốc khuynh thành, dung nhan tuyệt mỹ, hai con mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, toàn thân tản khí tức siêu nhiên, tản ra khí tức bất kỳ cường giả thần đạo nào cũng không thể phá ra được. Thời điểm nàng bước vào khách sạn Ngân Tuyết liền hấp dẫn ánh mắt của vô số người trong đại sảnh. Mỗi người nhìn về phía nàng đều kinh ngạc và rung động. Đẹp không phải phong độ tư thái và dung mạo tuyệt thế, mà là cái đẹp siêu nhiên, cái đẹp thoát tục giống như thiên thần hàng lâm. Tất cả nữ nhân, khi nhìn thấy nàng, đều sinh ra một tia cảm giác tự ti và mặc cảm. Tất cả nam nhân, khi nhìn thấy nàng, hô hấp dừng lại, ánh mắt ngốc trệ, đầu óc trống rỗng. Thần sắc của nàng lạnh nhạt, tùy tiện tìm một cái bàn không có ai, liền ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại. Cả đại sảnh đều lâm vào trong tĩnh lặng, ánh mắt của mọi người đều ngơ ngác nhìn về vị nữ thần vừa mới xuất hiện. Nguyễn Hy Vũ, vốn đã đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành. Vào lúc này, tuy quá trình luân hồi muôn đời hoàn thành viên mãn, nhưng nàng vẫn chưa khôi phục tu vi, nhưng lại có trí nhớ và tâm tình của chân thần cảnh, điều này làm cho khí tức của nàng phát sinh biến hóa kinh người. Thiên Lôi, ta đã đến. Theo Nguyễn Hy Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, tâm tình của nàng lúc này rất khẩn trương. Thời gian hơn 4 năm, trải qua vô số kinh nghiệm thời không pháp tắc trên người nàng, phát sinh biến hóa kinh tâm động phách hơn chúng nữ gấp nghìn lần. Có thể khôi phục chân thân, trở thành chân thần cảnh, nàng vẫn muốn lưu lại với Dương. gocchuyenaudio.com, Thiên Lôi, vì Dương Thiên Lôi mà buông tha cho chính mình, vì Dương Thiên Lôi mà bước vào mộng huyễn tinh, chờ mắt nhìn nam nhân đã làm mình buông tha tất cả, luôn giấu kín mình ở nơi bí mật nào đó, tâm tình đó như thế nào. Nàng không thể không kích động. Vừa mới cùng chúng nữ đi vào phòng, đang chuẩn bị đêm nay cày cấy một phen, ngày mai Dương Thiên Lôi sẽ bắt đầu hành trình tu luyện 10 năm, bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, các ngươi đợi chút, Dương Thiên Lôi nói xong, không để ý tới chúng nữ đang kinh ngạc liền khoanh chân ngồi xuống, tâm thần dung nhập vào thể nội. Mẫu thân, Dương Thiên Lôi mang theo một tia kinh hỉ. Hắn không ngờ, ở chỗ này vẫn có thể cảm nhận được chấn động thần niệm do mẫu thân lưu lại, tuy đã hoài nghi hai người bịch mặt chính là lão nương và mộng mộng lưu lại, nhưng cuối cùng lại không thể chứng minh. Nhưng bây giờ lại cảm ứng được mẫu thân đang kêu gọi, phải biết rằng đây không phải là hiện thực, đây là mộng huyễn tinh, Dương Thiên Lôi lúc này chỉ là tánh mạng lạc ấn, thế nào mà không khiếp sợ chứ? Nhưng mà điều này cũng làm Dương Thiên Lôi khẳng định mẫu thân lưu lại ấn ký khí tức đã lưu lại trên tánh mạng lạc ấn của mình, nếu không như thế thì không thể nào kêu gọi được hắn. Nhưng mà làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cảm thấy một cảm giác quen thuộc nhưng không phải là giọng nói của mẫu thân. Thiên Lôi, là ta. Âm thanh của Nguyễn Hy Vũ rơi vào trong óc của Dương Thiên Lôi, nói. Ta đang ở trong đại sảnh. Mộng mộng, đúng là ngươi, ân, đợi ta, đột nhiên Dương Thiên Lôi chặt đứt liên hệ, hắn hưng phấn nhảy lên, nói. Tiểu Vũ ta đến đây, nói xong, liền lao tới đại sảnh, trong nội tâm chúng nữ cả kinh, làm sao Nguyễn Hy Vũ tới được đây? Không phải nàng không tới sao, Trong lòng mỗi người đều cảm thấy nghi hoặc bởi vì các nàng không biết Nguyễn Hy Vũ đã tới thời điểm các nàng lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh, mẫu thân chỉ phải tới một cao thủ thần bí. Thời điểm ở Ngài Tuyết Thành, đúng là có một cao thủ thần bí bảo các nàng đổi chuyển ra khỏi khách sạn Ngài Tuyết, hơn nữa còn mang mặt nạ bảo hộ, đồng dạng cao thủ thần bí kia bảo các nàng không thể tiết kiệm đan dược. Trừ hai lần đó ra, cao thủ thần bí không còn liên hệ với các nàng. Chuyện sắc hiệp, hiện tại tại sao Nguyễn Hy Vũ lại xuất hiện? Tuy trong lòng chúng nữ cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn đi theo Dương Thiên Lôi ra ngoài. Nhân vật mới như Trần Thiến, đã sớm biết sự tồn tại của Nguyễn Hy Vũ, chỉ chưa gặp nhau mà thôi. Trong khoảng thời gian lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh, Trần Thiến đã hòa cùng chúng nữ, chưa bao giờ xuất hiện tình cảnh chèn ép và xa lánh như trong tưởng tượng của nàng. Tiểu Vũ, Mộng Mộng, thời điểm Dương Thiên Lôi dùng tốc độ nhanh nhất lao ra đại sảnh, nhìn thấy dung mạo khuynh quốc khuynh thành, Nguyễn Hy Vũ đang ngóng nhìn hắn. Dung nhan như trước nhưng khí tức trên người nàng, đã làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy không thể tin được. Cả đại sảnh tĩnh lặng, bị Dương Thiên Lôi xuất hiện đánh vỡ, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn theo thần sắc kích động của Nguyễn Hy Vũ, nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Cách chương.